Chương 714, Chiêu Thần Thương Sinh Quyết Cửu Thiên Thanh Trần mạnh mẽ đến kinh ngạc. Ngay cả một Đông Sinh và Ngạo Vân Trường Cung cũng không thể ngờ rằng cuộc chiến đầu tiên của họ với một trong những chấp pháp giả thao binh lại có kết quả như vậy. Toàn bộ thần binh của thao binh giả đều bị Cửu Thiên Thanh Trần đồng hóa, khiến hắn trở nên vô cùng yếu thế. Tuy nhiên, tám vị chấp pháp giả vẫn giữ vị thế thống trị trong vũ trụ này sau trận chiến thượng cổ. Mặc dù hàng trăm vạn năm không phải là khoảng thời gian dài đối với họ, nhưng trong thời gian đó, họ đã biến vũ trụ hỗn loạn trở thành hiện trạng ngày nay và thành lập sáu đại thần quốc. Sức mạnh của tám vị chấp pháp giả đã ăn sâu vào lòng người. Cần lưu ý rằng sáu đại thần quốc, cao cấp thế giới và trung cấp thế giới có sự chênh lệch thời gian khá lớn, giống như câu nói trên trời một ngày, ở hạ giới một năm của bàn cổ trước đây. Điều này là do thời gian trên trời thuộc về trung cấp thế giới. Tuy nhiên, thao binh giả không hề hoảng loạn trước cơn bụi bặm che khuất bầu trời. Thẩm phán giả và cuồng chiến giả cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Các ngươi chỉ tự tin như vậy thôi sao? Bất chọc trần lật tay, vô số bụi bặm bay lên tạo thành một con quái vật hung dữ. Thao binh giả chắp tay cười nói, Cửu Thiên Thanh Trần quả là mạnh mẽ. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy ngũ hành bản nguyên biến dị hoàn toàn như vậy. Nhưng con kiến hôi mãi mãi chỉ là con kiến hôi, không chỉ vì thực lực yếu mà còn vì tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi cho rằng ta tiêu hao vô ích hàng tỷ chuôi thần binh tâm huyết ư? Hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Nói xong, thao binh giả vươn tay phải. Một phần Cửu Thiên Thanh Trần trước mặt bất chọc trần bỗng nhiên thoát khỏi sự kiểm soát, giãy giụa và bay về phía thao binh giả, hóa thành một con thương long xoay quanh hắn. Cửu Thiên Thanh Trần cũng là một loại binh khí, mà tất cả binh khí đều thuộc về ta. Đối ức vạn chui thần binh lấy Cửu Thiên Thanh Trần, quả là một vụ mua bán hời. Thao binh giả nâng tay trái, thực hiện động tác bắt lấy hư ảo bằng cả hai tay, lập tức gần một nửa Cửu Thiên Thanh Trần thoát khỏi sự kiểm soát của bất chọc trần và bay về phía thao binh giả. Sự thay đổi đột ngột này khiến một Đông Sinh và Ngạo Vân Trượng cũng không kịp trở tay. Thao binh giả vốn bị vây hãm trong tình thế nguy hiểm đã nhanh chóng lật ngược thế cờ. Ba người họ đều vô cùng kinh ngạc. Chấp pháp giả quả nhiên không dễ đối phó. Ngoài sự kinh ngạc, bất chọc trần còn cảm thấy sợ hãi. Cửu Thiên Thanh Trần đã hòa cùng thân thể hắn, trở thành một phần của hắn, trở thành một phần của hắn. Nếu thao binh giả thành công khống chế toàn bộ Cửu Thiên Thanh Trần, đồng nghĩa với việc hắn có thể hoàn toàn khống chế bất chọc trần, giới chủ vạn thần điện. Hậu quả này khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng. Tuyệt vọng bao trùm bất chọc trần khi Cửu Thiên Thanh Trần vốn đã hòa làm một với hắn bao năm tháng, dần dần tuột khỏi sự kiểm soát. Không chỉ những phần mới được đồng hóa, mà ngay cả cơ thể hắn biến thành Cửu Thiên Thanh Trần cũng đã mất đi một phần năm. Tình trạng này tiếp diễn, hắn sẽ không còn khả năng tạo bụi. Đột nhiên, một tiếng nổ vang dội vang lên, thao binh giả gào thét thống khổ, tiếng kêu dần tan biến, nhường chỗ cho sự phẫn nộ. Ngạo Vân Trường Cung, ngươi thật quá đáng, ngươi tưởng rằng có thể làm bị thương ta sao? Ngạo Vân Trường Cung đã ra tay, đánh lén lần đầu tiên và duy nhất trong đời. Lần đánh lén này phá vỡ niềm tin mà hắn đã gìn giữ suốt đời chỉ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, hắn không hề hối hận, coi những thứ quan trọng hơn mạng sống hay niềm tin. Và mạng sống của bất chọc trần chính là một ví dụ. Mũi tên vừa rồi, không ai phát hiện ra ngoại trừ thao binh giả. Cho đến khi hắn ta nhận ra mũi tên cắm vào vai sau, tiếng kêu thống khổ của hắn là minh chứng rõ ràng nhất. Thao binh giả bị thương, lần đầu tiên kể từ trận chiến thượng cổ. Mũi tên bị bẻ gãy của hắn có màu đỏ tươi, chưa kịp rơi xuống đất, hay mũi tên khác từ Ngạo Vân Trường Cung đã lao đến. Ngạo Vân Trường Cung không thấy để bất chọc trần chết sau mũi tên đánh lén duy nhất. Vạn thần điện đã cho thấy sức mạnh tấn công tầm xa khủng khiếp của mình, ngay cả khi đối mặt với ba kẻ thù. Hôm nay ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ uy nghiêm của vạn thần điện. Ngạo Vân Trường Cung gầm lên, khí tức toàn thân bùng cháy, nồng nặc mùi máu tanh. Nếu chỉ có một mình hắn, lựa chọn tốt nhất sẽ là mang theo bất chọc trần rút lui nhanh chóng. Nhưng với một Đông Sinh bên cạnh, hắn có cơ hội chiến thắng, thậm chí là ám sát. Khí tức cuồng bạo bùng nổ, quần áo Ngạo Vân Trường Cung rạn nứt vỡ vụn, lộ ra cơ thể trần trụi, nửa người trên, bao gồm cả khuôn mặt được bao phủ bởi những hoa văn màu đỏ thẫm tinh tế, giống như từng mạch máu nổi lên da. Cảnh tượng này gợi nhớ đến năng lực bích hải của Vạn Thần Điện trong cuộc chiến lục quốc, và những hoa văn đỏ trên người Vạn Linh Cảnh Tế Hưng. Cùng với sự xuất hiện của những hoa văn màu đỏ thẫm, sinh lực của Ngạo Vân Trường Cung bị bào mòn một cách điên cuồng. Phía sau hắn, những bóng hình hư ảo khổng lồ của các vị thần linh bắt đầu hiện ra, toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng. Vạn Thần Điện thần kỹ, Chiêu Thần Thương Sinh Quyết, lần đầu tiên được hé lộ trước mắt thế gian, chỉ dành cho số ít người may mắn có mặt tại đây. Mệnh làm cung, thần làm tên, chư thần thương sinh, thần minh giáng thế. Nhạo Phân trường cung gầm lên, vung cung bắn tên. Theo bóng hình một vị thần linh phía sau, mũi tên màu lam nhạt xé tan hư không, ghim thẳng vào vai trai thao binh giả. Cánh tay trái hắn lập tức đóng băng, kéo theo đó. Cửu Thiên Thanh Trận đang tụ về thao binh giả, cũng chậm rãi dừng lại. Mất đi sự kiểm soát của cánh tay trái, Cửu Thiên Thanh Trận vốn bị thao binh giả cướp đi một phần, nay lại trở về bên Bất Chọc Trận. Bất Chọc Trận vội vàng thu hồi toàn bộ Cửu Thiên Thanh Trận, ngưng tụ lại thành cơ thể của mình. Điều đáng chú ý là Cửu Thiên Thanh Trận chỉ có thể ngưng tụ thành cơ thể khi Bất Chọc Trận biến thành Cửu Thiên Thanh Trận. Ngoại trừ lần đó, Cửu Thiên Thanh Trận vẫn là một đám bụi bặm bay lơ lửng sau lưng Bất Chọc Trận. Lúc này, Bất Chọc Trận đã thu hồi 2/3 bản thể Cửu Thiên Thanh Trận. Cơ thể hắn cũng đang ngưng tụ được hơn phân nửa, chỉ còn hai tay chưa hoàn thiện. Bên kia, cánh tay trái của thao binh giả vừa bị đóng băng. Chưa kịp kêu la, một mũi tên màu xanh đậm bất ngờ xuất hiện, ghim chặt cánh tay phải hắn vào hư không. Ngay lập tức, vô số rễ cây dây leo lan tràn ra từ mũi tên, bao trùm hoàn toàn cánh tay phải thao binh giả. Như vậy, toàn bộ Cửu Thiên Thanh Trận đã thoát khỏi sự kiểm soát của thao binh giả, trở về bên Bất Chọc Trận. Cơ thể Bất Chọc Trận cũng rốt cục hoàn toàn ngưng tụ. Tuy rằng bản thể biến thành Cửu Thiên Thanh Trận đã an toàn trở lại, nhưng Bất Chọc Trận cũng tiêu hao rất lớn, cả người lung lay sắp đổ. May mắn có một đồng sinh ở bên với khả năng chữa trị phi thường, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình lúc này bỗng trở nên kỳ lạ. Nhạo Vân Trường Cung đã tiến lên hàng đầu, đối mặt trực tiếp với thao binh giả. Cánh tay trái của thao binh giả bị đóng băng, cánh tay phải bị dây leo màu xanh lá cây không rõ tên che phủ. Hai tay gần như bị phế, Bất Chọc Trận trở lại hình người, suy yếu đứng sau Nhạo Vân Trường Cung. Một đồng sinh đứng giữa hai người, hai tay hư ấn sau lưng họ. Hai người kia, Cuồng Chiến Giả và Trừng Tội Giả, vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định ra tay. Có ba lý do khiến họ không ra tay. Một mặt là tin tưởng vào thao binh giả, mặt khác là vì khi Nhạo Vân Trường Cung tấn công thao binh giả, hắn đã nhắm mục tiêu tấn công mạnh mẽ hơn vào Cuồng Chiến Giả và Trừng Tội Giả. Chỉ cần họ có bất kỳ hành động nào, chắc chắn sẽ nhận được đòn tấn công mạnh nhất từ Nhạo Vân Trường Cung. Lý do cuối cùng là vì có người đến, và người đến là kẻ thù. Nhiệm vụ của Cuồng Chiến Giả và Trừng Tội Giả là ngăn chặn những kẻ này, để thao binh giả có đủ thời gian giết chết họ.